Phật
Pháp
ứng dụng.
Phật. Lời đầu tiên chúng con xin được đê đầu đảnh lễ Hòa thượng Diện Chủ Thích Trí Quảng, Giác Linh Cố Hòa thượng trụ trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể chư thượng tọa đại đức tăng. Và tôi gửi lời cầu chúc sức khỏe đến các Phật tử, chúc các vị một ngày cuối tuần khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc. A Di Đà Phật. Thưa các vị, thì cái này là sự cố ngoài ý muốn. Hôm nay tôi cũng đến trễ với các vị. Đúng ra thì lịch giảng hôm nay không phải ngày của tôi, nhưng vì từng tới là khóa tu một ngày an lạc tại tu viện, cho nên là tôi xin được đổi lịch giảng ngày hôm nay. Thì tiếp theo là hôm nay chúng ta học phần đạo đức thứ tư của người cư sĩ Phật tử là gì? À, là không nói dối. Cái này thì đối với người Phật tử chúng ta quá quen. Đúng ra là cái này chúng ta đã biết được từ rất lâu. Hôm nay thì sức khỏe tôi không tốt cho nên mất giọng minh dương rồi. Có gì các vị hoan hỷ nha. Đúng ra đó thì cái này các vị Phật tử chúng ta đã hiểu nhuần nhuyễn hết rồi. Nhưng mà khi chúng ta trao đổi lại đó, thì tôi cũng muốn tìm một cái gì mới trong những cái điều mà Đức Phật dạy để chúng ta có cái nhìn cởi mở hơn. Trong năm nguyên tắc đạo đức này thì từ lúc mà chúng ta mới vào chùa là chúng ta đã được hướng dẫn trong ngày chúng ta quy y. Nhưng mà đôi khi trong cái quá trình học ban đầu á, chúng ta là không có để ý, cho nên chúng ta học đa phần là máy móc. Và vì học đa phần máy móc cho nên cái việc mà ứng dụng của chúng ta đó nó không được linh động. Và người Phật tử chúng ta khi ứng dụng không linh động mà ứng dụng một cách máy móc, chúng ta thấy dường như mình bị cột trói trong những lời Phật dạy. Và chúng ta có cảm giác rằng là khi học tu theo Phật, chúng ta sẽ bị thiệt thòi hơn những người thế gian với những người không có tu tập. Người có tu tập mà chúng ta có cảm giác như vậy thì cái đó chúng ta đang tự cột trói mình chứ không phải là chúng ta tu. Bởi vì chúng ta tu phải thoải mái hơn người đời, phải an lạc hơn người đời, phải hạnh phúc hơn người đời, phải tự tin hơn người đời. Nhưng khi mà chúng ta ứng dụng mà chúng ta thấy khổ đau hơn khi chúng ta chưa là người Phật tử, thì lúc đó phải xét lại là coi cái pháp chúng ta đang ứng dụng đó là cái gì, chúng ta có nhầm hay không, và người hướng dẫn của chúng ta có nhầm hay không. Cho nên ai quan điểm giới luật là một sự cột trói là sai lầm. Giới luật là một sự tự do trong cái đúng đắn. Nó chỉ là cái cách ngăn chúng ta không làm sai quấy, để chúng ta đừng bị hậu quả dài lâu. Chứ còn để nói đó là một thứ cột trói chúng ta, các vị sai rồi. Nếu chúng ta là người ứng dụng theo lời Phật dạy, chúng ta phải thấy một cách có trí tuệ như thế. Và hôm nay trong đạo đức thứ tư, tôi muốn chia sẻ với các vị, đó là lời nói dối. Cái này là chuyện rất là phổ biến. Bây giờ hỏi một cách giới hạn trong hội trường. Trong hội trường này ai là người chưa từng nói dối đâu, đưa tay lên. Một, hai, ba. Ba dãy này. Dãy bên ngoài. Cô là người chưa từng nói dối trong cuộc đời. Mời cô đứng dậy cho mọi người giờ một chút xíu. Thầy cũng muốn được chiêm ngưỡng nữa. Hả? Ủa sao vác tay? Tôi cũng chưa bao giờ dám nói câu đó nữa. Cho nên các vị biết trên cuộc đời không ai nói mình là chưa bao giờ nói dối. Nhưng mà nói dối với mục đích gì và nói dối như thế nào, đó là về một vấn đề chúng ta bàn sâu vào. Còn trên nguyên tắc, chúng ta thấy rằng trên cuộc đời này ai cũng đã từng nói dối. Theo những nhà nghiên cứu, người ta biết rằng cái nói dối này chúng ta nói từ hồi lúc chúng ta còn 8 tháng tuổi lận, chứ không phải là khi chúng ta là người trưởng thành. Những đứa bé 8 tháng tuổi là bắt đầu hình thành cái tính nói dối, bằng tính cách là những đứa trẻ này nó có thể nó cựa quậy hoặc là nó khóc một cách như thế nào đó để gây sự chú ý và quan tâm của người khác về nó. Đôi khi nó có thể nó nằm nó thấy yên lặng quá mà chú ý nó qué lên nó khóc một cách đơn giản. Tức là nó cũng muốn lừa người là cho nó giống như nó đang bị cái gì đó, nhưng mà thật ra nó không có gì cả. Tại vì nó nói không được mà. Mình đây mình còn ghéo được ai đó, có ai không này kia. Nó đâu nói được lời đó. Cho nên nó chỉ có điều duy nhất là cười với khóc thôi. Nó khóc thé lên như vậy là sẽ có những người quan tâm đến nó. Và cái này nó đã được thói quen từ đó. Và sau này nó muốn được quan tâm đó, muốn phá đi cái sự im lặng trống trại đó, nó sẽ khóc thé lên cho dù nó không có cái gì. Cho nên cái nói dối này, cái lừa này, cái gạt này nó đã hình thành từ hồi lúc còn tấm bé. Và như vậy chúng ta từng tuổi này thì thôi không biết bao nhiêu kinh nghiệm để nói dối. Nói dối mà còn có kinh nghiệm nữa. Cho nên các vị thấy rằng lời nói là gió thoảng mây bay. Chúng ta thấy có nói rồi nó có dính lại cái gì trên miệng chúng ta không? Không, đúng không? Nhưng mà cái sức ảnh hưởng của nó và cái hậu quả của những lời nói giữa cái tốt và cái xấu vô cùng lớn. Một lời nói tốt, một lời nói hay, một lời nói đem lại lợi ích cho cuộc đời, nó có thể để lại cả ngàn năm sau. Nhưng mà một lời nói xấu nó cũng thể để lại cả ngàn năm sau. Trăm năm gì đó, trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm. Cái này ai cũng biết. Nhưng mà có điều quan trọng nhất là chúng ta để lại cái gì cho cuộc đời, để khắc vào bia đó mới là quan trọng. Cho nên á, trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Có nghĩa là một lời nói xấu, một lời nói tốt như thế nào đó, nó không có hình tướng nhưng mà nó lưu lại mãi mãi. Những lời dạy của Đức Phật là khuôn vàng thước ngọc, là chân lý đã lưu lại mãi cho cuộc đời. Nhưng mà những lời nói ác của ai đó cũng lưu lại mãi cho cuộc đời, để người ta răn dạy thế hệ tương lai. Vậy thì bây giờ các vị thấy lời nói là gió thoảng mây bay, nhưng mà tác dụng nó rất là lớn. Người xưa từng nói câu là nhất ngôn khả dĩ hưng bang, mà nhất ngôn khả dĩ tán bang. Một lời nói có thể làm hưng thịnh một đất nước, mà một lời nói có thể làm suy bại đi một đất nước. Cho nên những người ngày xưa là những người làm việc mà đi sứ á, sang các nước á. Còn hôm nay là họ làm trong cái ngành ngoại giao á, thì đây là những người á, phải có lời ăn tiếng nói khôn khéo, thông minh, lanh lợi vô cùng. Còn bằng không á, là chúng ta mà thua người cho một từ, một ngữ, một gì đó thôi, chúng ta sẽ thất bại liền. Cho nên những người làm trong ngành ngoại giao là tuyển chọn rất là kỹ càng. ngôn ngữ hiểu biết tất cả mọi thứ, thông minh lanh lợi. Cho nên á, một người ngoại giao giỏi có thể một câu nói, một lời nói có thể đem lại cái tốt đẹp cho một quốc gia, sự cường thịnh cho một quốc gia. Một lời nói lỡ lời, một lời nói xấu, một lời sai đi có thể ảnh hưởng đến danh dự của một tổ quốc, chứ không phải là chuyện bình thường. Vì vậy cho nên các vị thấy cái việc mà gọi là cẩn ngôn dè dặt là cái chuyện mà người đời từng nói. Cái này tôi chưa nói đến cái việc tu tập theo Phật giáo. Người xưa từng răng nhắc chúng ta một câu là bán cú phi ngôn năng tổn bình sanh chi đức. Bán cú là nửa lời thôi, nửa lời nói phi nghĩa, vô nghĩa, ảnh hưởng đến cái đức bình sanh, là ảnh hưởng đến cái đức của cha mẹ chúng ta luôn á, trong cuộc đời mà sinh ra như vậy. Cho nên một lời nói các vị thấy quan trọng vô cùng. Nhưng mà có những người không tự trọng về ngôn ngữ của mình, cho nên chúng ta đem ra chúng ta nói những cái bậy bạ, chúng ta nói để mất nhân cách, mất uy tín, nói để ảnh hưởng đến người khác, nói một cách không có trách nhiệm. Thì cái này á, chúng ta tự làm mất giá trị của mình bởi những lời nói vô nghĩa. Khi Đức Phật dạy chúng ta là để nâng cao cái phẩm chất, giá trị và lòng tin của mọi người về cái ngôn ngữ của chúng ta. Chúng ta nói dối, nói gạt, nói lừa đảo, chúng ta không thể sống suốt đời bằng cách đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên á, cái miệng của chúng ta thấy như vậy đó, nhưng mà nếu có tác hại vô cùng lớn, chứ không phải chuyện bình thường. Tôi nhớ cái câu chuyện mà ngày xưa kể lại cái lưỡi heo á, các vị biết không? Có một ông nhà giàu, đó là ông bảo kẻ làm công cho ông, là mày đi mua một cái món ăn gì mà để gọi là ngon nhất đem về á. Thì nó đi ra ngoài chợ, nó lựa hết cái lưỡi heo đem về cho ông. Thì hôm đó ổng cũng không nói gì, nhưng mà ổng mới nói là vậy là hôm nay mày đi ra chợ mày lựa cái gì mà dở nhất á, mày đem về nhà đây. Thì nó cũng đi ra nó lựa hết lưỡi heo đem về cho ổng. Rồi ổng mới thắc mắc, nói là ủa tại sao là khi lúc mà tao bảo mày đi kiếm cái gì ngon nhất thì mày cũng lấy cái lưỡi, rồi bây giờ dở nhất mày cũng lấy cái lưỡi, vậy đó như thế nào? Thì nó mới nói với ổng rằng á, ngon dở tốt xấu tất cả mọi thứ từ cái lưỡi mà ra. Nó mới phân tích ổng là mọi việc tốt đẹp này kia nè cũng do ba tấc lưỡi mà đem đến, sự thù hằn dối trá ân oán tất cả mọi thứ cũng do ba tấc lưỡi. Cho nên ngon cũng ba tấc lưỡi mà dở cũng ba tấc lưỡi này, cho nên tôi mua về cho ông ăn. Thì ở đây cái câu chuyện của người xưa đã cân nhắc cho chúng ta thấy điều quan trọng của cái lưỡi, mà người đời dân gian từng nói câu là lưỡi không xương gì nhiều đường lắt léo, này tự thật là như vậy. Rồi cái miệng gì, miệng không không vành nó méo tứ tung có phải không? Cho nên ở đây á, nhiều khi chúng ta đó không thích thì chúng ta chu chéo, chúng ta thế này thế kia, chề này kia cái nọ đó, khi khen khi chê, khi nhúng khi chề, lại có khi ưa vậy đó. Tất cả là biểu cảm của cái miệng của chúng ta rất là lớn. Cho nên cái câu ngạn ngữ của người phương Tây đó, họ nói chúng ta nên uống lưỡi 7 lần trước khi nói, để làm cho chúng ta biết cẩn ngôn dè dặt, để tránh đi những sai lầm đáng tiếc trong cái mối quan hệ, tránh đi đổ vỡ hay là tổn thương nhau từ những điều này. Cho nên vì vậy Đức Phật đã dạy cho người cư sĩ cũng như người xuất gia chúng ta, cái giới nói dối này nó nằm trong những giới trọng. Mà trong cái giới trọng của người xuất gia cũng bao gồm sát, đạo, dâm, vọng. Và người cư sĩ Phật tử cũng nằm trong sát, đạo, dâm, vọng. Và vọng là một trong những lời nói mà thuộc về tội nặng, gọi là trọng tội. Cho nên trên ba nghiệp tu là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì chúng ta thấy rằng khẩu nghiệp là một trong ba nghiệp lớn, chứ không phải là chuyện bình thường. Các vị nên nhớ vậy. Thân chúng ta có thể hành động một gì sai quấy, thật ra mà nói về mức độ tác hại của thân coi chừng nó chưa có lớn bằng tác hại của miệng đó. Ví dụ bây giờ chúng ta giận ngay, chúng ta lấy tay chúng ta tát vào mặt người đó một cái, đau không? Đau, nhưng mà cỡ khoảng mấy ngày hết có thể chút xíu. Nhưng mà chúng ta nói ai một câu xúc xỉm nặng nề đó, bao lâu hết? Có thể người ta cả đời không hết. Có thể một câu xúc xỉm có thể dẫn người đó đến tự vẫn. Ví dụ như vừa rồi cái ông này á, ổng trong gia đình mà cái người vợ này là người vợ của ổng có một đứa con riêng. Rồi người vợ mới nói rằng á, là người chồng mình có ý đồ không tốt đối với đứa con gái riêng của mình. Ông này muốn chứng minh cho sự trong sạch đó, bởi vì cái lời nói nó áp đảo của người vợ, cho nên ông viết bức thư tuyệt mệnh xong rồi ông tự giận chết để chứng tỏ rằng là mình không có. Như vậy thì ở đây trong một lời nói nó không đau như là chúng ta cầm nắm đấm chúng ta đánh người, nhưng mà nó sẽ dài vò lương tâm, nó cắn xé trong tâm hồn. Cho nên có những người khổ thân nó không sao, nhưng mà khổ tâm người ta dễ dẫn đến chết. Cho nên bây giờ trên mặt luật pháp, chúng ta thóa mạ người, chỉ trích bôi bác, hay là chúng ta có thể nói những lời xúc xỉm người, chúng ta cũng vi phạm luật pháp. Chứ không phải là chúng ta đánh đá người khác mới vi phạm luật pháp đâu nào. Chúng ta đã thương người bằng tay chân thì chúng ta bị tội theo đã thương tay chân, mà chúng ta nói bằng lời nói, chúng ta đã thương bằng tâm hồn thì vẫn bị luật pháp kết tội. Luật pháp Việt Nam bây giờ vẫn có cái đó. Trước kia là luật của Pháp, tôi đọc tôi thấy rằng ở Pháp quy định một lời nói xúc phạm đến người ta, tổn thương người ta thì vẫn bị phạt. Và ở Việt Nam quy định phạt là phạt án treo từ 1 đến 3 năm và có thể dẫn đến án tù cũng từ 1 đến 3 năm nếu điều đó nặng. Thì trong cái bộ luật hình sự người ta nêu về cái điều đó như vậy. Nhưng trở lại vấn đề của cái người tu Phật của chúng ta, ứng dụng theo lời Phật dạy để cẩn ngôn dè dặt, tức là về cái giới thứ tư, thì chúng ta phải làm gì? Về cơ bản chúng ta thấy trong giới Đức Phật nêu là nói dối. Thì chúng ta có nghĩa là nói dối là chúng ta nói láo. Cái từ này chúng ta dịch một cách gọi là nghĩa đen là thô thiển, đó là nói dối là nói láo, đúng không? Như vậy thì ở mức độ chúng ta nói gọi là nói láo, chưa phản ánh đủ với ý nghĩa của lời Phật dạy. Nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Trong cuộc đời này nói láo để làm khổ người cái một phần thôi. Chúng ta còn vô số cách để làm khổ người bằng cái cách nói của chúng ta nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong cái thời đại này nó có những cái mà gọi là thông tin nè. Chúng ta nói dối người trên mạng nè, trên Facebook nè. Chúng ta nhắn tin khủng bố nè. Rồi bây giờ chúng ta làm những ngành nghề, ví dụ thầy bói mà thầy bói nói láo á, rồi gây khủng bố cho người nè, gây hoang mang cho người, cái đó đều liệt vào trong cái lời nói dối. Nhưng mà nó nằm về phương diện nào chúng ta phải mổ xẻ ra cho nó sâu như vậy. Chứ xưa nay chúng ta cứ nghĩ rằng ai nói không thật là nói dối, là nói láo, chúng ta nghĩ đến đó là xong. Không phải, Đức Phật không dạy một cách là khô khan máy móc như vậy. Cho nên trong luật Đức Phật nêu là nói dối có bốn: một là vọng ngôn, hai là ỷ ngữ, ba là lưỡng thiệt, bốn là ác khẩu. Như vậy nói dối nó có bốn: là một là vọng ngôn, thì vọng ngôn là nói trái với sự thật. Vậy là cái nói láo, nói trái với sự thật chỉ là mới có một trong bốn loại hình nói dối thôi. Thứ hai là ỷ ngữ. Ỷ ngữ là những lời nói ma mị mê hoặc lòng người, lời nói nó không thực mà nó lừa đảo người, nó làm cho người ta mất tự chủ đó, để gạt gẫm người ta đó. Có những người nói là những lời nói của người đó giống như bùa vậy đó, nói cái vàng dòng tôi cởi hết, không biết gì tôi cởi hết á, thì cái đó gọi là ỷ ngữ. Mà thật ra tôi không hiểu tại sao là có những người ta nói là cái người này là có gì, có ngải, đúng rồi đó, có ngải nói đó. Tức là họ nói họ dụ mình đó, mình tỉnh lại thì mình biết họ dụ, nhưng mà tại sao lúc đó mình không biết họ dụ để mình phải bị lừa bị gạt. Cái đó nó nằm trong dạng gọi là ỷ ngữ, tức là lời nói qua mỹ, hoặc là có những người lợi dụng tình cảm, nói bằng những lời tình ái, nói quá sự thật, nói để người ta mất đi phương hướng tự chủ về bản thân, để mình lừa gạt người ta, gạt tình cũng có thể gạt tiền. Cái đó gọi là ỷ ngữ. Rồi thứ ba mới là lưỡng thiệt. Lưỡng là gì? Lưỡng là hai, thiệt là gì? Là cái lưỡi. Lưỡng thiệt là hai lưỡi, nhưng mỗi người mấy lưỡi? Gờ thử lại coi có mọc thêm cái nào không. Như vậy là tất cả chúng ta đều có một lưỡi, nhưng mà tại sao người ta nói hai lưỡi? Tức là cũng cái lưỡi đó, nhưng mà lại là cùng một việc nói hai cái khác nhau. Chúng ta phải hiểu vậy đó. Cùng một sự việc này đến người này nói bằng cách đó, cũng dân sự việc đó đến người kia nói bằng cách này, để người ta hiểu nhầm nhau, để dẫn đến cái thù oán hay là dẫn lệnh ngư ông đắc lợi gì đó. Tất cả những cái nói này gọi là lời nói lưỡng thiệt hay gọi là lời nói ly gián, tức là cùng một sự thật mà chúng ta có thể nói nhiều góc độ đảo điên cho người ta hiểu lầm về sự việc, hiểu lầm về đối tượng. Cái đó gọi là lưỡng thiệt. Rồi cuối cùng là ác khẩu, là những lời nói đem đến hậu quả, những lời nói thô ác, những lời nói mắng chửi. Và trong đó gồm có cả những lời khủng bố, kích động, chỉ trích, bôi nhọ danh dự người khác. Cái này chúng ta gom chung vào cái gọi là nói dối. Như vậy chúng ta thấy là lời nói dối của Đức Phật dạy là bao hàm tất cả nhiều thứ về mặt ngôn ngữ, chứ không phải là cô động giống như nói láo. Nhưng mà ví dụ bây giờ chúng ta đi đến chùa, hôm nay ví dụ như là chúng ta nói ai điện thoại hỏi chúng ta là có đến không, thì chúng ta nói không có đến, nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta vẫn đến. Ví dụ hôm nay nói là thầy Phước Tiến giảng pháp ở Ấn Quang nè, chị có đi không? Cái người kia nó không đi. Cho nên là nếu mà chị có đi em chừa chỗ, nói vậy cái, nhưng mà rồi cái người này nó không đi, người kia không chừa chỗ, nhưng mà một lát nữa người đó có đi, thì nói là chị nói láo ha, chị vi phạm giới thứ tư Phật dạy ha, đúng không? Hả? Cái đó chúng ta thấy dường như là nói láo, nhưng mà cái đó tác dụng nó như thế nào? Cho nên tôi mới phân tích các vị là cái lời đầu tiên là vọng ngôn, là lời nói sai sự thật. Lời có nói không, lời không nói có, có nói không có, không có nói có, tất cả những lời thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, cái này thuộc về giới đầu tiên trong nói dối là vọng ngôn, tức là lời nói trái với sự thật. Nhưng mà tôi cho các vị một thí dụ như thế này, các vị có thấy là trái với sự thật không? Có hai cha con người này đi vào trong một cái quán, người cha thì bị mù, rồi người con thì rất là thương cha, ở độ tuổi 19-20, khi dẫn cha vào trong quán ăn, thì thật ra mà nói hai người này là một người nông dân cũng nghèo, vì vậy cái số tiền mà để mua hai tô bún bò một lần là không thể có. Cho nên người con trai á đi vô tới cái quán mới kêu lớn lên, nói với cái người bán quán rằng là cho tôi xin hai tô bún bò. Nhưng mà nói như vậy thôi, để cho người cha cùng nghe, rồi dẫn cha đến chỗ ngồi, và người này mới đến đính chính với cái người là bán đó rằng là tôi nói hai tô, nhưng sự thật rằng chỉ một tô có bò thôi, còn một tô là bún không, vì tôi sẽ không đủ trả tiền hai tô bún bò như thế. Thì cái người đó hiểu ý, vì biết rằng là người này cũng nghèo. Khi quay trở lại bàn ăn thì người ta đem hai tô bún ra, thì người con mới lấy tô bún bò, tức là tô bún đầy đủ có thịt thà này kia, để cho cha, còn cái tô bún không là để dành cho mình. Thì người cha mù cho nên không thấy đường, cho nên mới lấy cái đũa mà dạo ở trong đó, đụng cái miếng nào mà cho là thịt thì mới gắp vào cho con, mới nói rằng là con đang chuẩn bị thi, vì vậy con cần phải bồi dưỡng rất nhiều, con cần ăn thêm những miếng thịt này. Thì người con không trả lời, nhưng mỗi lần gấp qua thì người con lại thầm lặng gấp bỏ qua cho cha trở lại. Và một lát nữa thì người cha mới nói rằng cái quán này tốt thật ha con, họ bán rẻ hay mắc nhưng mà thịt sao cha gấp hoài không hết. Thì người con mới nói cha, cha đừng có gấp nữa, cha ăn đi, cha bỏ con dung cái tô rồi nè, rồi một lát nữa làm sao con ăn nổi. Cho nên quán này tốt lắm, họ bán đồ rẻ lắm cha, mà rất là ngon, cha cứ ăn đi. Thì cái câu chuyện này nó còn dài nữa, mà tôi cắt tới đó thôi. Rồi tôi muốn hỏi tới tất cả các vị là, như vậy người con trai có nói dối không? Hả? Có. Như vậy người con trai nói không đúng sự thật, đúng không? Về mặt lý nó là như vậy, nhưng mà cái hậu quả của cái lời nói dối này là cái gì? Hả? Như vậy trong cái sự thật là người con trai này nói dối, nhưng mà nó không có hậu quả. Nó xuất phát từ một tình thương, muốn dành mọi thứ tốt nhất cho cha, và bên cạnh đó là muốn che giấu sự thật để cha đừng biết rằng là mình không tiện. Như vậy là Trên nguyên tắc là mình thấy là nói dối, nhưng mà không đem đến hậu quả. Nhưng mà cái này không thể gọi là có quả báo về lời nói dối được. Vậy thì tôi nêu ra cái đó để các vị thấy cái gì? Trên sự thật, chúng ta phải thấy rằng có những người nói vui, nói đùa trong một bữa tiệc hay là trong một cơ hội hội ngộ, sự thật là nói dối đó. Ví dụ mình chưa ăn cơm mà mình nó ăn rồi mà mình không có muốn tham gia trong bữa ăn, hoặc thậm chí mình thấy đồ ăn ít quá mình không muốn ăn, là tôi không thích món này. Nhất là cha mẹ chẳng hạn, cha mẹ muốn nhường cái gì đó cho con là nói tao không thích. Ví dụ như bây giờ trong nhà có 5-6 thành viên, nhưng mà nấu lên một nồi cơm nó lỡ có cơm cháy, tất cả những đứa con không đứa nào ăn hết á, nhưng mà mẹ nói là hôm nay tao chỉ ăn cơm cháy thôi, tao thèm cơm cháy quá rồi, lâu quá tao không có được ăn, không còn cái răng nào mà thèm cơm cháy. Như vậy trên cơ bản là người này cũng nói dối, nhưng mà nó có để lại hậu quả gì không? Cái này nó xuất phát từ tình thương, từ một giải quyết vấn đề làm sao cho tốt, từ một sự hy sinh của chính bản thân mình. Như vậy thì lời nói đó không thể kết vào gọi là nói dối trong cái lời của Phật dạy được. Nhưng mà cái này, có một anh này từ Mỹ về Việt Nam gặp tôi. Anh đi về với một cái người mà vợ chưa cưới. Anh thì cỡ khoảng cỡ 40, cô này cỡ khoảng là 20 trên 20. Thì sau khi trình bày với tôi một cái việc là nhờ tôi chia sẻ để giúp giùm là cho cái người vợ mà thực sự là vợ của anh ở Mỹ á, là hằng ngày cứ khủng bố chửi bới đòi thưa kiện làm anh rất là đau khổ. Thì tôi hỏi tại sao đau khổ, thì cái việc này anh á, là anh có vợ rồi, anh chưa ly hôn với người vợ của mình, nhưng mà trong gia đình có những cái lúc mà sống không vui lục đục thôi, anh mới đến một cái cô đang là mà anh dẫn về đây, rồi anh nói là anh đã ly dị rồi. Cô này cứ tin cậy, và hiện giờ là cô đã mang thai khoảng là 7 tháng. Và bây giờ cái người này anh cũng không muốn bỏ, mà người kia đó thì bỏ cũng không được. Rồi bây giờ anh nói là thầy cho một lời khuyên, đồng thời là thầy can giúp giùm làm sao mà cho cô bên kia đó đừng chửi bới khủng bố cô này nữa. Thì khi mà tôi nghe câu chuyện đó thì tôi mới thấy rằng là chính anh nói dối, anh lừa cô này, cho nên mới dẫn đến hậu quả này. Bây giờ anh là người tự làm ra oan trái thì anh phải lãnh cái oan trái đó. Thì tôi mới nói là cái lời của anh nói không thật, anh lừa cái người này để anh được cái tình nơi cô này. Như vậy đó là lời nói dối đem đến hậu quả chẳng những cho mình, cho người và cho nhiều người khác nữa. Trong khi cô kia có một đứa con với anh và sống gần 20 năm như vậy. Và bây giờ cô kia thì đang bị bệnh, anh ta lại đi làm xa, đi qua một tiểu bang khác, rồi có vấn đề đó. Như vậy thì bây giờ cái lời của anh nói dối để anh muốn đạt được tình cảm nơi cô này, thì đó là một lời nói dối đem đến hậu quả, thì đó mới thuộc về tội lỗi. Bắt đầu tội lỗi là như vậy. Tức là mình nói lừa người ta, mình nói không thật mà lừa người ta, mưu đồ để lợi cho mình mà bất cần cái sự tổn thương đến người khác. Như vậy thì một lời nói mà để quy định là thuộc về nói dối, thì không phải một lời nói vui là nói dối, không phải để nói gây cười cho mọi người là nói dối, mà lời nói nào đem đến hậu quả cho bản thân mình, cho bản thân người, hoặc vì lợi ích cho mình mà hại người, hoặc vì điếm nhục tổn thương người mà cho thỏa mãn tánh ghen tức đố kỵ của mình, cái đó sẽ kết vào trong cái gọi là tội nói dối. Như vậy chúng ta hiểu rất rõ. Cho nên ở trong những cuộc nói vui, chúng ta nói đùa với nhau, chúng ta không thể kết là nói dối. Nhưng mà ở đời có những người rất là, nói chung là họ khôn ngoan đến độ mà họ dùng lời nói dối mà không ai biết được. Bây giờ các vị hàng ngày các vị đọc báo, tôi không hiểu là ở xã hội đang có học có hiểu và mọi thứ thông minh như vậy. Có thể tôi nghĩ người hôm nay thông minh thậm chí hơn người xưa nữa, lanh lợi khôn ngoan hơn nhiều, nhưng mà chúng ta bị lừa gạt cũng nhiều. Có những người nói mà họ không biết cái cách nào, thật ra mà nói họ điêu luyện hay là họ nghĩ ngợi cái cách gì mà họ lừa đảo người mà người ta lại không biết. Bà này không có một đồng bạc nào hết mà có thể lừa đảo được một cái người cho thuê nhà, lừa đảo được cả một anh chạy xe ôm ở hàng xóm, lừa đảo được cả cái người môi giới mua bán nhà, và thậm chí lừa đảo được người mà kêu bán nhà một nơi khác. Bốn người là nạn nhân của một người không có một đồng. Bà này bà không có đồng nào hết. Bà đi đến bà thuê nhà, bà thuê nhà người ta đòi lấy giấy chứng minh nhân dân của bà để mà người ta đăng ký với chính quyền địa phương. Bà nói là bà ở đỡ thôi, bà đang chuẩn bị mua một căn nhà, cho nên là vì ở đỡ tạm thời á, chừng 20 ngày trở lại thôi, không hết tháng đâu, nhưng bà sẽ trả tiền cho đủ trọn một tháng. Bà kia nghe nói cũng xuôi tai, bà nói bà ở 10 ngày bà cũng trả trọn một tháng, cho nên cứ yên tâm, bà trang chờ đợi đây, bà tìm được căn nhà như thế thì khỏi cần lấy giấy tờ của bà. Rồi khi người ta đòi tiền, bà nói là do cái vấn đề là chồng bà đang giữ tiền như thế để ít hôm là về là bà mới đi vô ngân hàng, bà mới lấy tiền ra như vậy. Thì khi mà bà này bà cho thuê nhà, bà cũng chưa lấy tiền, rồi bà mới nhờ một người không đa ôm ở nơi cái xóm bà đang ở. Thì bà mới nói với người không đa ôm là bà chuẩn bị bà mua nhà như thế, rồi bà nghe cái người không đa ôm này tả lên hoàn cảnh khổ đau, bà mới nói là bà tội nghiệp, cho nên bà sẽ xin má bà, chồng bà mua cho người này căn nhà chừng 100-200 triệu vậy thôi. Tất cả mọi thứ bà nói vậy, ông không đa ôm nghe cũng xui tai mát mái quá, rồi cũng là đi giao vòng vòng với mọi người là bà này giàu có như thế, cho nên tất cả mọi người ở xung quanh rất yên tâm về sự có mặt của bà này. Rồi bà mới nhờ một cái con người đó là giúp cho bà đi mua một căn nhà ở chỗ khác. Thì do đồn bà có tiền giàu có mà bà nói chung là chồng bà chưa lấy về thôi mọi thứ. Rồi cái bà đi nhờ cái cô cò đó, rồi cô cò đi đến cũng quảng cáo cái bà mà bán nhà đó. Rồi bà bán nhà đó bà cũng tin cậy vậy, mà cuối cùng bà làm không biết cái cách nào mà người nào bà cũng mượn tiền hết. Cái người mà cho bà thuê nhà bà cũng mượn được 10 triệu chưa đóng tiền nhà mà còn cho bà mượn được 10 triệu nè. Rồi cái bà cò nhà cho bà mượn 8 triệu để mà bà gọi là bà mua được căn nhà, thì bà hậu hỷ lại bà này bao nhiêu nè. Ông không đơm không có tiền cũng gán ghét ngót cho bà 3 triệu nè, để sau này được căn nhà là 100-200 triệu tình nghĩa của bà nè. Còn cái bà bán nhà cho bà đến bà mua đó, bà giao cọc tiền mà nó nè, bà móc ra lỗ bà thấy 500 ngàn rõ ràng, cọc 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 vậy nè. Bà giao bà này giữ đi, tôi chạy về nhà cho con uống thuốc cái tôi chạy qua, vân vân mọi thứ. Bà mượn chiếc xe của bà này bà đi luôn. Cái bà mà cho thuê nhà mất 10 triệu, cái bà làm cò đó, nói chung câu chuyện dài tôi nhớ không hết, tại vì họ lẻo lự cái cách mà mình không thể nhớ nổi cái cách của họ. Tôi nói đại khái thôi. Ông không đa ôm nghèo muốn chết cũng gán bị mất 3 triệu bạc chứ hả. Rồi cái bà làm cò mất hết 8 triệu. Rồi cái bà bán nhà mất một chiếc xe. Như vậy tôi nói thật với các vị, cái cách làm sao mà người ta có thể diễn dịch để người khác tin bằng một cái cách như vậy, cái lời đó nó nói dối một cách là quá siêu. Cái này họ không biết họ học cái khoa nào ra tôi không hiểu. Nhưng tôi nghĩ tại sao người đời chúng ta rất là khôn ngoan, nhưng mà chúng ta lại để lọt vào những cái bẫy như vậy, tôi không hiểu. Trên cuộc đời này tôi nói thật, chỉ có điều là cả tin là một điều thứ nhất. Thứ hai là chúng ta tham chúng ta mới bị thôi. Trên cuộc đời này vì cả tin cho nên là chúng ta không có hiểu được sâu thẳm của những cái lời nói mưu mô đó là cái gì. Chúng ta lường không hết được sự dối trá của họ, thì chúng ta cả tin. Rồi bên cạnh đó chúng ta vì tham mà chúng ta phải bị. Cho nên trong bốn người đó mà bị gạt, cái người không đa ôm này tôi nghĩ là do họ tham. Thật sự họ không phải tham gì, nghèo khổ mà nghe ai hứa cho mình 100-200 triệu để cất nhà, nói thật sự cái đó mình quá ư là mừng đi chứ. Những người như vậy giống như một ân nhân từ trên trời rơi xuống đi chứ đâu phải chuyện giỡn. Giống như mình tin người rồi mình mong rằng mình được những cái điều như thế, cho nên là mình quên đi những thực tế đang là. Cho nên đa phần chúng ta cả tin và chúng ta tham, chúng ta sẽ bị rơi vào những trường hợp này. Như vậy thì đó là những lời nói dối mà nó đã lừa đảo con người. Cho nên vì lời nói làm khổ mình, làm khổ người, và quả báo của những cái này là vô cùng lớn. Thật sự với các vị, quả báo hiện đời và quả báo tương lai. Đương nhiên trên cuộc đời chúng ta đã nói dối thì quả báo hiện đời là không ai tin nữa. Còn quả báo tương lai là sinh ra trong cuộc đời suốt đời không bao giờ nói được bất cứ một điều gì cho người khác tin. Sự thật là như vậy. Cho nên trong cuộc đời các vị nhớ là khi sinh ra có những người suốt đời nói người ta không nghe, nói thật người ta cũng không nghe, đó là thuộc về quả báo đó. Mà có những người nói ra một lời người ta tin người ta nghe, mà có những người nói lên cả sự thật mà không nghe, cái đó cũng là một quả báo. Và cái này phải tu, phải sám hối. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi xin thưa thật với các vị, ngày xưa tôi không phải nói mà gọi là nói láo gì, nhưng mà tôi góp ý bất cứ lời nào tôi cũng bị người ta chửi đó. Tôi nói thật tình với các vị như vậy. Cho nên hòa thượng hiệu trưởng ngày xưa đó, có một lần ngài kêu tôi lên, ngài nói: ông là nhiều đời nhiều kiếp, cái khẩu nghiệp của ông nặng nề, cho nên ông nói bất cứ cái gì ra người ta cũng ghét, mà bản thân tôi nghe tôi cũng khó chịu nữa. Tôi nói thật với các vị, mình còn nhỏ mà mình nghe hòa thượng nói một câu như vậy, tôi nói thật sự á, tim mình như tan nát, mà mắt mình chỉ biết đổ hai hàng nước mắt, khóc một cách tức tưởi và đau khổ thôi, chẳng biết nói gì cả. Mà mình mới xét lại rằng là mình nói bằng cả một tình yêu thương, muốn xây dựng, muốn góp ý, muốn này kia kia nọ, nhưng tại sao người ta cứ chửi mình? Chửi ở đây là trong huynh đệ á, bất cứ tôi nói cái gì người ta cũng tập hợp thành một nhóm để người ta chế nhạo tôi hết á. Tôi nói một lời chân thành như thế mà họ cứ tập nhóm, họ cứ chế nhạo tôi, họ mỉa mai tôi, họ nhái tôi. Thế mà mình nghĩ ở trong lòng mình xuất phát từ cái lời mình nói chân thành. Cho nên thực sự với các vị, khi nghe hòa thượng dạy như vậy mà mình cũng biết rất rõ là như vậy, chứ không phải đợi hòa thượng nói. Nhưng mà khi có hòa thượng nói rồi, tự nhiên cái động lực của mình á nó mạnh lên, và tôi mới xin phát nguyện là tôi lại sám hối từ năm này sang năm khác. Tôi chỉ lại sám hối có một nghiệp một thôi, đó là khẩu nghiệp. Tôi lên tôi nguyện trước với bàn Phật là: con không biết con tạo nghiệp chướng gì từ nhiều đời, mà hôm nay là con nói bất cứ lời gì ra là huynh đệ đều không nghe, không tin, chỉ trích, mỉa mai, và họ là tập nhóm để họ xỉa xói con như thế. Và nói thật với các vị, những ngày sám hối đầu tiên mình lại trong đau khổ và lại trong nước mắt thầm lặng như thế, tính ra là phải lại từng năm, chứ đừng nói là lại hàng tháng gì cả. Cho nên tôi nói thật, hôm nay tôi làm cái nghề nghiệp giảng sư này, tôi cũng không biết trời xui đất xui nào đưa như thế nữa. Chứ tôi đúng ra là cuộc đời tôi không thể làm nghề này. Cái lời là người làm nghề giảng sư phải là: nghe tiếng tôi xin người nở nụ cười, nghe tiếng tôi xin người đem ánh mắt thương nhìn cuộc đời. Cái đó nó mới đúng. Còn tôi mà nói ra gì họ cũng chửi mình, chứ làm nghề giảng sư gì. Nhưng mà tôi nghĩ nhờ nhiều năm thành tâm sám hối như vậy, có thể do một lý do đó nghiệp chướng mình được thay đổi dần. Cho nên tôi hiểu rất rõ là quả báo của cái lời nói nào đó từ trong nhiều kiếp đem đến cho mình như thế. Cho nên tôi mới nói với các vị là cái lời đầu tiên là nói dối, là nói không thật, nó sẽ đem đến một cái hậu quả rất là nhiều đời. Và nếu lời nói chúng ta đem đến sự tai hại, chúng ta có thể ảnh hưởng đến cả một cái phong cách và cái khẩu nghiệp của chúng ta. Bởi nhiều lý do tôi không muốn nói rộng ra, mỗi người tự hiểu và tự ý thức và tự nhận về điều đó nơi chính bản thân mình. Cái đó là cái đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các vị là vọng ngôn. Thứ hai là lời ỷ ngữ, tức là nãy tôi muốn nói là nói mê hoặc lòng người đó. Chúng ta nói làm sao mà để lừa đảo được người đó. Chúng ta nói có thể nào mà người ta không ký giấy, mà nói cách nào người ta ký giấy để giao khoán cả tài sản, rồi coi khi mà ra ngoài luật pháp là người ta thua trắng đó. Tất cả những cái này tại sao chúng ta làm được? Chúng ta có những cái thủ đoạn toan tính như thế nào đó, chúng ta trao chuốt lời nói của chúng ta làm cho người khác phải bị mê hoặc, hoặc là người khác mất đi những cái tự chủ với những cái lời nói của mình. Cái này nguy hiểm vô cùng. Nếu vì lợi ích cho người đó mà chúng ta nói như thế thì đó là một điều tốt. Nhưng mà nếu không vì lợi ích cho người đó mà chúng ta nói để gạt gẫm người, để lợi dụng người, thì cái lời nói này nó gọi là ỷ ngữ, tức là lời nói chúng ta quỷ mị quá. Như vậy thì ở đây người Phật tử tuyệt đối không tập lời nói này. Cho nên có những người họ nói cái lời rất nhẹ nhàng, rất êm ái, nhưng mà ở trong đó họ có chứa đựng một cái gì chúng ta nghe sợ sợ. Cho nên trên cơ bản nhất là về vấn đề nam tính, Nếu một người đàn ông mà nói chuyện quá êm ái, quá nhẹ nhàng thì cái này đáng sợ hơn là một người đàn ông mà nói chuyện kiểu là gọi là quát như thế. Đa phần những người đàn ông mà nói chuyện quát vậy chứ không nguy hiểm lắm. Nhưng mà một người đàn ông mà nói chuyện nhẹ nhàng êm ái thì cái này phải để ý. Trên nguyên tắc nhân tướng học, người ta cho chúng ta biết một cái cách như vậy: đàn ông phải nói thế nào, giọng điệu thế nào, cử chỉ thế nào. Nhưng mà đàn ông mà nói chuyện êm ái, ngọt ngào, nhẹ nhàng, cái này rất nguy hiểm. Vì vậy một nhà tu cũng vậy, không nên đào luyện cho mình cái góc độ ngôn từ ngọt ngào, êm ái. Phải nói là như vậy, người tu hãy đào tạo một ngôn ngữ chân thành, rõ ràng, thẳng thắn, mạnh mẽ, chứ không mang cái nghĩa đào tạo một lời nói để thu hút người bằng cảm tính. Nói êm ái, nhẹ nhàng, ngọt ngào là những lời này Đức Phật không chấp thuận. Nên nhớ là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta tập cho mình một ngôn ngữ, nữ tính thì theo nữ tính, nam tính theo nam tính, nói chuyện theo nam tính phải là thế nào, người đó là một người con trai thì phải nói ra thế nào, cho ra cái người con trai. Từ ngôn ngữ mọi thứ, con trai mà nói chuyện nhẹ nhàng, êm ái, nó giống như phụ nữ nhà lành như thế, thì cái này các vị nên nhớ, không nên tí nào. Ngày xưa tôi có sống chung với một huynh đệ, tôi nói thật, cái vị huynh đệ đó hoàn tục rồi. Cái ngày đầu tiên mà về trường học á, thì các vị đã chừa một cái chớp cạo bằng cái đồng tiền vậy nè, nhỏ xíu à, dắt tay, cũng khúc vậy nè, cũng chưa dài. Thì xuống mà khi gặp với cái bà Năm với bà Tư mà ngày xưa bà làm nhà trù mà lúc tôi còn ở Sơn Thắng á, thì lúc đó cái ngày đầu tiên tôi cũng thấy là sao cái người này hiền quá, mũ mĩ quá. Rồi á, cái vị này mới lên mới gặp cái bà Hai, bà Tư nhà trù á, mới nói rằng á, con ở dưới quê lên, con khờ lắm, con không biết gì hết á, có gì á, bà dạy con, bà đừng có la con nghe. Thì đó là cái ngày đầu tiên như thế. Nhưng chưa đầy một năm sau, khi quen tất cả mọi thứ rồi, tôi nói thật, phải nói một lời xin lỗi ông thành quỷ á. Tôi nói thật, ông thành quỷ á, chẳng phải là người bình thường. Mà tôi so sánh cái thời gian đó đâu có dài, chỉ là cái ngày mới bước lên trường này á, là cách đó chừng 10 tháng đến 1 năm sau là cùng. Mà tại sao hai cách nói và hai cái cử chỉ nó khác hoàn toàn như vậy? Cho nên khi chúng ta giao tế với một ai mới gặp ban đầu mà quá êm ái, ngọt ngào, nhẹ nhàng thì người hiểu biết phải tự thủ, phải tự biết chỗ dừng, nghe lỗ tai nhưng mà phải có sàng lọc, phải mua một dàn lọc âm thanh á, mà thứ xịn á, gắn vô đây à. Chứ còn bằng không mà chúng ta bị mê hoặc cái đó thì chúng ta sẽ chết. Cho nên ở đây tôi nói với các vị á, là nói để các vị tự luyện tập cho mình làm sao có cái cách để trở thành một người Phật tử theo lời Phật dạy, không điêu luyện theo góc độ để mà điêu qua xảo quyệt. Còn người nào sinh ra tự bẩm sinh là do khí lực yếu, phải nói chuyện nhẹ nhàng, thì cái đó là nó hợp với phong cách, cái cử chỉ của người đó, là không cách khác hơn được. Còn nếu chúng ta thấy rằng có những người, tôi thấy thật tình với các vị á, nhìn thấy cái tướng rất là phương phi, thậm chí là chân mày tướng đâu râu rìa vậy đó, mà nói chuyện, tôi nói cho các vị nghe, wow, tôi nói đùa các vị mà tôi nổi ốc á. Xưa nay không phải là vì tôi á, cái kiểu mà tôi nói chuyện trợ trời mà tôi nói về điều đó. Tôi phải thừa nhận rằng tôi nói chuyện hơi trợ trời một chút xíu. Nhưng mà tôi nói thật tình, nói cách đó tôi nói không được. Cho dù một người đau khổ tôi khuyên, tôi cũng có khuyên theo cái cách của tôi, chứ tôi không thể mà khuyên theo cách đó được. Nhưng mà chỉ có một điều là tại sao có những khi mình nghe, mình nhìn thấy một người đó, từ cái phong cách, dáng vẻ mọi thứ, mình nhìn ra là cái dáng như Từ Hải, nhưng mà sao phát ngôn giống Thi Kiều quá. Cái này nó là một cái chuyện lạ. Cho nên cái đó nó làm cho con người ta có cảm giác là nó họ ngờ ngợ trong cái hành động của mình. Cho nên nó tùy theo hoàn cảnh, cái cách đó mà có những người có nghĩ ra là họ đã điêu luyện về điều đó hay không. Nếu họ xuất phát từ cái thật, từ nhỏ đến lớn mà con người họ như vậy thì cũng không có gì để nói. Nhưng mà nếu cái đó nó xuất phát từ cái là họ biết rằng người đời dễ bị mê hoặc về điều đó, mà họ gắng điêu luyện con mình theo cái cách đó, thì cái này không nên. Ở đây tôi nói với các vị là cái thứ hai là ỷ ngữ, là lời nói như thế, là cái cách quỷ mị, là cái cách nói để chinh phục lòng người theo cái dạng là có mưu tính. Cho nên có những người cứ bị gạt, cái gặp nó xong thấy nó được lắm, mà nói chuyện đàng hoàng lắm, nhỏ nhẹ quá này kia cái nọ. Nhưng mà thật tình mà nói đó, cái người mà đàng hoàng nhỏ nhẹ khi mới gặp á, mà họ là nhu nhiến chừng nào á, thì chúng ta phải thận trọng chừng đó. Nhất là những người làm chủ cả, khi gặp những người làm công cho chúng ta đó. Có những người thật tình mà nói đó, khi họ chưa được gì nữa chúng ta đó, họ có những cái cách của họ mà người chủ cả không khéo dễ dàng mắc bẫy cái cách này. Thì nói chung là vì câu chuyện này tôi nghe quá nhiều, cho nên tôi muốn trao đổi với các vị để chúng ta tự nhận lại chính bản thân mình, và đồng thời gặp những trường hợp như thế chúng ta tự biết phải làm gì. Chứ còn nêu ra từng trường hợp một thì vô số. Thứ ba nữa đó, lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt có nghĩa là lời nói hai lưỡi. Lời nói hai lưỡi có nghĩa là lời nói đâm bì thóc, thọc bì gạo. Có nghĩa là cùng là một cái sự việc đó mà đến người này nói cách dày, đến người kia nói cách khác. Và cái cách đó người ta nói là nói phá hoại tình cảm của các mối quan hệ, hay là nói cái đó đó chúng ta làm tổn thương nhau. Ví dụ bây giờ có hai cái người này là bạn thân với nhau, nhưng mà mình thấy họ thân quá cho nên cũng khó chịu, cho nên đi đến cái người này mình nói là cái người bên đây nói ông như thế thế thế, rồi cái mình đi đến cái người kia mình đem cái câu chuyện này mình nói rằng cái người bên kia nói mình như vậy 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 đó, thì tức là nói để cho người ta nghi kỵ, để hiểu lầm nhau, cái đó gọi là lưỡng thiệt. Như vậy thì ở đời có những người ăn không ngồi rồi để họ đi nói những chuyện thị phi. Trên cuộc đời này á, hằng ngày á, chúng ta cần một cái không gian yên tĩnh cho tâm hồn chúng ta để được an lạc. Nhưng mà có những người dường như là họ an lạc họ chịu không nổi hay sao á. Tức là ăn rồi phải đi ra kiếm người để nói chuyện đầu này đầu kia, nói xấu đầu nọ. Cái nó trở thành cái tật của con người. Cái nghiệp đó người ta gọi là nghiệp bà tám á. Xin thưa các vị, cái người có cái nghiệp này họ không bao giờ biết. Họ không bao giờ biết. Chỉ người khác thấy họ như vậy là đáng thương, nhưng mà bản thân họ, họ cứ nghĩ họ nói như vậy để thỏa mãn, hay là họ nói như vậy để chứng minh rằng là mình tốt. Đa phần trong lòng của mình bị hiểu nhầm như vậy, cho nên mình dễ dàng rơi vào trong cái trường hợp để gọi là lời nói hai lưỡi như thế. Lời nói hai lưỡi là lời nói mà mình gây đổ vỡ hạnh phúc cho người khác, lời nói làm đổ vỡ mối quan hệ của người khác, lời nói để nghi kỵ lẫn nhau, và lời nói để ngư ông đắc lợi, tức là người ta đấu đá nhau thì mình được lợi đó. Thì cái cách này gọi là lời nói ly gián. Xin thưa với các vị, lời nói này là do những cái tâm tính của con người không bình thường. Hằng ngày có những người thật sự mà nói, người ta muốn im cái miệng rất là khó. Khi cái người bị khẩu nghiệp như vậy đó, tức là không ai nói họ buồn, cho nên họ phải gặp ai đó họ để ngoắt lại, để họ ngồi họ tâm họ sự họ nói thế này. Nhưng mà không phải nói để mình sửa mình, mà nói đa phần là thấy cái gì của ai cũng nói, nó trở thành cái nghiệp rồi. Cho nên khi chúng ta tu học, chúng ta phát hiện được rằng là mình có những cái nghiệp này, thì cần phải cẩn ngôn dè dặt trở lại. Mà tôi nói thật sự với các vị, rất khó để nhận ra mình về điều đó. Bởi vì khi nghiệp che đậy là mình không có biết. Mình biết giống như người ta biết mình là mình không có làm bậy như vậy. Cho nên đa phần là khi nghiệp che đậy mình không biết, cho nên mình cứ làm những điều đó mà mình cho là hay. Và thậm chí mình nói mà nghe người ta có cái gì đó, người ta phát khởi cười, mình cũng không biết mình sai trong đó, mà mình cứ nói tới như vậy. Thì cái này khi tu học rồi chúng ta phải nhìn lại là đừng để cho mình bị tán tâm trong đó. Và những người nói như vậy cái đầu óc của họ rất là loạn, phải nói là như vậy. Các vị nên nhớ là khi chúng ta có đầu óc thị phi, tâm chúng ta rất là loạn. Vì vậy người này cần phải tỉnh táo, cần phải niệm Phật, cần phải tập nhìn lại mình. Và nếu có nhìn lại mình như vậy thì quả mai mới biết những cái lời nào của mình là sai, là đúng rõ ràng. Cho nên trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng có nói một câu là nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian là chỗ này. Nếu thấy người sai quấy, lỗi mình ngay bên đó. Như vậy thì ở đây nếu chúng ta cứ tối ngày chúng ta thấy người khác sai quấy, nhưng sự thật ra các vị biết cái người khác đôi khi họ không sai quấy, mà lại là cách nhìn nhận của mình và người không giống nhau. Ví dụ bây giờ họ mặc một chiếc áo, mình cũng lại mình khiều người đó, mặc áo thấy gớm. Tại sao là cái chuyện nó vậy? Nếu mà nó thấy gớm giống mình nó mặc không? Nó không, nhưng mà chúng ta cũng vậy à. Thấy người ta mặc áo mới là tự nhiên kiếm chuyện. Ồ thấy nó mai kiểu thấy xưa quá à, gớm. Tức là chúng ta cứ phải kiếm một cái chuyện gì đó, chúng ta phải là làm cho nó được một cái như vậy, nói xong câu nó mới hả. Còn mà không không được. Thậm chí ở chùa cũng vậy, ngồi thấy ai đi qua đi lại lại Phật cũng vậy, hay là thấy người khác mặc một chiếc áo tràng cũng vậy, thấy người khác cái gì đó một kiểu tóc cũng vậy, cái quái gì cũng nói được. Cho nên cái cách nói như vậy nó thuộc về cái cách để chỉ trích bươi móc người khác. Mặc dù là nói là người ta như vậy đó, nhưng mà đến với người khác là học khác à. Là nói người này như vậy cũng cùng chuyện đó là nói như vậy đó, rồi đến với người khác cùng chuyện đó cũng nói khác đi. Cái này gọi là lời nói hai lưỡi. Cho nên khi chúng ta là người tu phải tập cẩn ngôn dè dặt trở lại. Chuyện gì đáng nói thì nói, mà chuyện gì không đáng thì thôi. Các vị phải nhớ là như vậy, chứ không phải là chuyện gì cũng nói. Tôi nói thật với các vị, khi mà mình tu học á, mình cần một cái khoảng thời gian cho tâm hồn mình được trống trải. Khi mình nói thị phi, đầu óc mình rất là mệt mỏi, rất là vọng tưởng mà mình không có biết. Mà mình nói một lời thị phi, đa phần những người này nói rồi, người ta đôi khi cũng không nhớ người ta nói gì nữa. Và chính vì mình nói thị phi, nó đã đem những cái chuyện không hay để người khác phải đôi chối về mình. Cái cách nói là ở không không muốn, nói ra rồi để có những chuyện đôi chối qua lại, tất cả mọi thứ hoài như vậy, chúng ta rất là mệt mỏi. Nhưng mà người này thuộc về bị nghiệp che đậy. Cho nên cái đó Đức Phật cũng dạy cho chúng ta là người Phật tử không nên rơi vào trong chuyện thị phi. Đừng đến người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người nọ, để xích mích, để gây tranh cãi. Đây là cái thứ ba mà Đức Phật dạy, gọi là lời nói dối. Nói dối thứ tư, cái đó gọi là ác khẩu. Tức là ác khẩu là những lời nói ác, những lời nói thô, cái đó gọi là ác khẩu. Có những cái người mẹ, họ nói với con, họ nói rất thô, nhưng mà lòng họ không có. Ví dụ mình gọi là, ví dụ như có những người giận con quá, nói mày chết đâu chết hắt cho rồi đi. Thì cái đó nghe thì như ác, nhưng mà không xuất phát là muốn con mình chết, mà giận là nói thôi. Nhưng mà đa phần trong đời của chúng ta là vậy, khi giận lên chúng ta nói những lời không kiểm soát. Nên nhớ là vậy, chúng ta nói một câu như thế nào mà để cho mình hả giận. Tức là người ta nói mình một câu như vậy, mình phải tìm một cái câu gì nói hơn đó đó, chúng ta mới cảm thấy là thỏa mãn. Ví dụ như nó mới nói tới chị mình thôi, thì mình phải nói tới ba nó. Cái người nói tới ba nó thì thôi mình thấy là chưa dừng tới đó, nó phải nói lại là tới bà nó. À, tức là chúng ta phải leo thang. Và mỗi một lần chúng ta leo thang mà thắng người như vậy đó, leo hơn á, thì chúng ta mới thấy mình hả. Cách đó gọi là nói lời thô ác. Mà sự thật ra các vị nói như thế, các vị được cái gì? Tôi nói chị các vị phải nói tới ba tôi, rồi tôi phải nói tới ông các vị, rồi các vị làm tới ông sờ tôi. Tất cả mọi thứ được cái gì? Không được cái gì cả. Chính vì vậy Ngô Tất Tố mới từng nói là một người hỗn ẩu chửi ồn ào, không lẽ ta đây cũng thế sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa thì hai đứa giống khác chi nhau. Như vậy thì bây giờ nếu mà họ cũng nói như vậy, chúng ta ở đây chúng ta cũng nói như vậy. Tức là chúng ta đem những lời nói mà gọi là khó nghe để chúng ta đối xử với nhau, thì thật ra mà nói cái đó không đem đến lợi lạc cho ai cả, mà tạo cái thói quen về khẩu nghiệp của chúng ta. Cho nên khi chúng ta giận, đa phần là chúng ta mất kiểm soát. Và mất kiểm soát cho nên chúng ta phải nói những cái gì mà cho nó hả, mà mình thấy là cái đó phải hơn người. Khi tôi sang Mỹ, tôi có gặp một cái cô này, thì lúc mà cổ tâm sự với tôi á, cổ nói là vợ chồng cổ đang giận nhau, mà nói là đã nhiều lần lắm rồi, mà cổ nói là lần này con nói thật với thầy là con cương quyết là con sẽ ly thân và dẫn đến ly dị đó. Thì cổ mới nói với tôi là như vậy, cổ nói bữa hôm đó có chuyện xảy ra, cổ giận quá, cổ mới thề với chồng cổ: tao thề với mày nha, tao mà ở lại với mày là giống như tao ở lại với cha tao. Đó là câu cổ kể lại với tôi. Thì lúc đó tôi nghe câu tôi giật mình, tôi mới nói rằng tại sao cô thề dại vậy? Nếu mà cô khôn cô sẽ thề như thế này: tao mà ở lại với mày á, tao sẽ có thêm 100 cây vàng. Nếu mà cô thề như vậy là quá khôn. Chắc chắn cô sẽ có 100 cây vàng đó. Bởi vì tôi nói thật với các vị, khi á người ta nói ăn no thì mất ngon, giận thì mất khôn. Cho nên ở đây khi mà cổ giận lên, cổ thề một cái câu đó, cổ giống như là cổ nói để chứng tỏ là mình dứt khoát. Nhưng mà dứt khoát được đã dứt khoát từ lâu rồi, chứ đâu phải là 5 lần 7 lượt như thế. Rồi lần này tức quá không biết nói gì, đem cái chuyện đó ra để muốn chứng minh được rằng là mình nói lần này là dứt khoát thật, nhưng cuối cùng đâu thật đâu. Cho nên sau này tôi mới nói rằng nếu mà thầy biết được chuyện này trước á thì tôi nghĩ là cô sẽ có 100 cây vàng sau đó rồi. Nhưng mà vì á do cô kể trễ quá, cho nên khi mà hết giận rồi đó, cổ có thưa là bây giờ á cổ phải làm sao với lời thề này. Thì tôi nói thật với các vị, đúng ra đó là lúc đó mình nói một lời nói là không có kiểm soát, cho nên mình nói một lời nói ác như vậy mà lời nói đó nó tổn hại đến đạo đức của con người nữa. Cho nên chúng ta khi mà giận quá chúng ta không kịp phát ngôn á thì phải trầm lại một chút xíu để chúng ta có thể suy nghĩ những cái gì thông minh hơn một chút. Cho nên có những người giận nói một câu có thể mất tất cả là từ những chỗ này. Khi tu học thì ở đây lời nói ác của Đức Phật dạy là chúng ta đừng nên nói những lời mà để gọi là ảnh hưởng đến mình, ảnh hưởng đến người, mang tính cách là đạo đức nữa. Và đừng tập quen chúng ta, bởi vì sự thật với các vị, trên cuộc đời này không thể dùng lời nói chửi để thắng nhau được. Chúng ta nói chửi nói thô, người ta đánh giá thấp về đạo đức của mình. Cho nên khi ra mà nói chuyện với mọi người, người ta quan trọng nhất là lời nói ai hợp lý hơn, chứ không phải là lời nói ai là chửi giỏi hơn hay là chửi nặng hơn. Người ta không có đem ra cái ký lô để mà dựa trên lời chửi bới, mà người ta chỉ là lấy cái lý của ai đưa ra hợp lý hơn, hoàn cảnh thuyết phục hơn để người ta cân nặng về lời nói đó. Cho nên ở đây có những chỗ chúng ta không cần thiết phải dùng ngôn ngữ một cách nặng lời như vậy. Vì vậy khi người có tu học thì phải bỏ đi những lời nói mà gọi là thô tục. Một người có giáo dục không thể nào nói ra bằng cách chửi thề. Và đồng thời chúng ta cũng không cần thiết phải lặp lại những lời chửi thề đó trong tất cả các tình huống. Chúng ta chỉ nói ít, người khác hiểu nhiều. Đó là những cái cách gọi là lời thô ác. Như vậy có những cái lời nói mà nó chứa đựng cả một cái ý xấu. Nó nói một cái lời gọi là nặng lời, xăm soi để làm tổn hại đến người ta. Mà trong lúc ban đầu tôi có nói với các vị là không nên nói những lời thóa mạ người. Tức là ở đây chúng ta có những cái chúng ta xúc xỉm người khác, chúng ta nói những lời đe dọa người khác, hay là gọi là khủng bố tâm lý người khác, ở đây chúng ta vẫn phạm tội. Cho nên có những người, ví dụ bây giờ tôi nói là thầy bói, xưa nay chúng ta không có để ý đến vấn đề mà gọi là kết tội những cái người mà làm nghề thầy bói bất chánh. Cái nghề thầy bói bất chánh là nghề nói những lời khủng bố tâm lý và mượn thần thánh để đe dọa người ta và để gạt người ta. Đa phần là những cái cách mà nói là mê tín là nó rơi vào trường hợp này. Cho nên cái đó vẫn liệt vào cái cách gọi là lời nói thô ác. Hay là bây giờ chúng ta có cái cách gọi là nhắn tin. Ví dụ như bây giờ tại sao trên máy bay, khi đi máy bay mà bất cứ một cái lời nhắn tin nào mà khủng bố, hay là nhắn tin là có bom, dầu chúng ta viết chữ hay là chúng ta nói ra một lời, cho dù nói không cố ý, chúng ta vẫn bị cảnh sát bắt chúng ta và chúng ta bị phạt rất là nặng. Cho nên ở đây tất cả những cái cách nói trong thời đại hôm nay, nó gồm có những cái thông tin, có điện thoại, có tin nhắn, có Facebook mà điếm nhục người, hủy hoại thanh danh của người. Đó là những cái cách nói gọi là lời thô ác. Cho nên khi nói ra một cái lời mà để gọi là tổn hại thanh danh của người, làm cho người mất danh dự, làm cho người phải đau khổ, có những người nói để người ta phải dài vò lương tâm, cái đó gọi là tổn thương về tâm hồn. Chúng ta thấy ở bên ngoài người ta đó không bị say xác, nhưng mà bên trong tổn cả tâm hồn, thì cái cách nói đó gọi là lời thô ác. Cho nên trong bốn cách nói là cách nói thứ nhất là nói sai sự thật, là vọng ngôn. Thứ hai là ỷ ngữ, là lời nói quỷ mị, mê hoặc để lừa đảo người. Thứ ba là lưỡng thiệt, là lời nói để mà phá hoại các mối quan hệ của người, đem đến sự tranh đấu và đổ vỡ nhiều thứ. Thì cái đó gọi là lưỡng thiệt. Và cuối cùng là cái lời nói ác khẩu, tức là những lời nói thóa mạ, mắng chửi, hoặc là chúng ta làm điếm nhục người khác, làm cho người khác phải tổn thương danh dự thanh danh. Lời nói đó chung gọi là lời nói vọng. Tức là cái lời cách vọng của chúng ta nó mang nhiều hình thái như thế. Cho nên người Phật tử chúng ta thận trọng trong từng lời nói, để như vậy tránh quả báo xấu sau này. Chúng ta hãy tập theo lời dạy của Đức Phật là lời chân thật ngữ. Có những người nghĩ rằng trong cuộc đời này chúng ta, nếu mà chúng ta nói chân thật thì chúng ta sẽ thua thiệt. Nhưng mà không có. Trên nguyên tắc nếu chúng ta nói lời chân thật, hôm nay chúng ta thấy là dường như nó có cái gì đó nó thua thiệt, nhưng mà tính về góc độ thời gian, về lâu về dài, chúng ta sẽ thành công. Cái người chân thật nó có cái giá trị bền bỉ lâu dài. Chúng ta lừa đảo, chúng ta lừa được người nhất thời, nhưng mà không thể lừa được mãi mãi. Cho nên trong cái bài giảng pháp mà tôi có giảng bài là giá trị lòng chân thật, tôi đã nói với các vị rất là nhiều cái thí dụ, mà thí dụ thật để cho các vị hiểu. Cho nên ở đây người học tu theo Phật thì chúng ta phải thận trọng từng lời nói của mình, để như vậy để tránh đi những cái hậu quả sau này. Cổ nhân từng nói là phù sĩ xử thế, phủ tại khẩu trung, sở dĩ trảm thân do kỳ ác ngôn, là chỗ này. Tức là phàm người ở đời búa rìu ở trong miệng, sở dĩ nó hại thân mình là do lời nói ác. Cho nên có những người chúng ta nói những câu để gây hậu quả cho mình và cho người về lâu về dài, thì cái này Phật tử phải cẩn thận, biết lời nào mình phát ngôn ra đem đến khổ đau cho người thì phải dừng lại. Hãy tập nói lên những người để làm cho người khác có hạnh phúc an vui. Cái này người Phật tử cần nên tu tập. Biết rằng mình có thói quen hay liệu hay nói tục nói bậy thì cũng phải tự tập. Ví dụ như có những người hay liệu nói bậy thì phải nhờ người khác giúp mình. Ví dụ mình ở gần chung với ai đó, mỗi lần mình liệu hay là mình nói bậy đó, mình nhờ người giả họng mình cái. Những lần đầu giả chúng ta khó chịu, nhưng mà sau này rồi chúng ta sẽ quen dần. Ví dụ bây giờ mình hay nói bậy quá đi, mỗi lần giật mình cái là mình nói bậy, thì mình dặn người ngồi kế bên là mai này lỡ tôi nói bậy cái giả họng tôi cái cho tôi tỉnh. Ban đầu thì mình dặn người ta sẽ giúp mình, thì mỗi lần mình người ta giả cào mình như vậy, nó đau như vậy, nó làm cho mình tự ái, hoặc là mình khó chịu, hoặc mình có thể sân lúc đó, nhưng mình nhớ chực lại là mình nhờ người. Nhiều lần như vậy mình sẽ kiềm chế được và mình thoát khỏi cái này. Rồi mình cũng phải có kinh nghiệm là có những lời nói thô ác của mình đem đến hậu quả, để đem đến đau khổ cho mình và người, thì sau này mình tập rằng là lấy kinh nghiệm từ những lời sai sót đó, sau này đừng lặp lại điều đó với bất cứ một ai trên cuộc đời. Có những khi có những người vô tình lỡ nói một lời làm đau khổ ai đó, có thể đem đến cái chết, cái tự tử hoặc khổ đau gì đó, thì một lần đó thì người ta là ân hận suốt đời và lấy cái đó làm kinh nghiệm. Cũng giống như tôi từng nói với các vị, hai chị em cái cô này mà từng nói nhau một lời xúc phạm đó, cái người chị đến với một người con trai và lỡ thất thân có thai, khi về nhà đã đau khổ mặc cảm về bản thân, đau khổ với gia đình, mà cái người em mới nói là tôi mà như chị á là tôi uống thuốc độc tôi chết cho rồi, chứ tôi không sống là làm cái gì nhục nhã. Chỉ cần một câu đó thôi, người chị đi uống thuốc tự tử và chết. Thì khi chết rồi không phải chết một người, mà cái chết là chết hai người. Rồi cái cô này hối hận cho cái lời nói đó của mình, rồi cô này mới đi tu. Mà cô nói rằng 10 năm tu tập như vậy, nhưng mà cứ là lâu lâu lại nhìn thấy người chị mình ẵm con đi về trong giấc mơ. Cái mặt cảm tội lỗi nó gợi lại trong đầu. Như vậy tôi nói với các vị là có những cái sai chúng ta sẽ ân hận. Có những lời nói chúng ta đã đem đến ân hận một cuộc đời, mà nó lại làm là quan trái đi một con người khác. Vậy thì lời nói chúng ta không phải là dao, nhưng mà đôi khi nó còn nguy hiểm hơn dao. Lời nói của chúng ta không phải là thuốc, nhưng mà nó còn nguy hiểm hơn thuốc. Vì vậy người tu học phải tập cho mình làm sao nói làm sao vui vẻ, nhưng mà đừng mang tính cách là lợi dụng hay là gạt gẫm người. Vậy là quy kết chung lại là cái vấn đề nói dối là gì? Nếu nói nó không gì xuất phát từ cái sự ganh tị để muốn điếm nhục người khác thì cho dù như thế nào cũng không sai. Cái lời nói mà có thể nó đùa vui để làm tiếng cười cho một cái nơi mình có mặt thì cái lời đó có thể nó không thật, nhưng mà không xuất phát từ cái sự mà gọi là cái mưu đồ lợi dụng gạt gẫm thì cũng không sai. Tụ chung lại là nói để hại người lợi mình, nói để điếm nhục người khác, nói để người khác đau khổ, nói để mà cho thỏa mãn cái lòng ganh tị tức tối của mình, nói để lừa đảo người khác. Cái nào nó thuộc về cái này quy kết vào cái gọi là nói dối. Còn cái nào nói vui, nói để các cái việc nó được hòa hợp hơn, tốt hơn, nói người khác để an tâm hơn, người khác hạnh phúc hơn, cho dù bất cứ cái cách nói nào mà nếu vì mục đích đó đều không phải là lời nói dối. Cho nên tôi viện dẫn có những cái nói không thật, nhưng mà vì tình thương, vì hóa giải tất cả những cái mâu thuẫn thì cái đó cũng không liệt vào lời nói dối. Cho nên chúng ta nói chơi cho vui thì cũng không kết tội người khác là nói dối. Nhưng mà nói chơi là như vậy không nên à. Ví dụ mình biết người đã hay tự ái, nhưng mà mình nói để người ta tổn thương, người ta mặc cảm, người ta tự ái, rồi cái người ta quay lại người ta chỉ trích mình, cái mình nói chơi mà giận hả? Thì cái đó chúng ta cũng vẫn có lỗi. Bởi vì chúng ta nói chơi mà thọc nách họ, đau họ mới giận chứ. Cho nên có những cái mà chúng ta nghĩ là nói chơi, nhưng mà chúng ta nói chơi rất là vô duyên. Chúng ta nói chơi mà chúng ta đem cái tật xấu của người khác để cho chúng ta nói để đùa, hoặc đem cái nỗi đau của người khác để chúng ta nói gây cười, thì cái đó chúng ta vẫn bị quy kết vào trong lời nói dối. Như vậy cái bất cứ lời nào mà nhằm làm người khác vui hơn, hạnh phúc hơn, ta và người mọi thứ tốt đẹp hơn, tất cả những cái cách mà không vì lợi dụng gạt gẫm thì không có đưa vào trong cái tội để nói dối. Còn tất cả những cái lời nói nào từ sự điếm nhục hay là gì đó, lợi ích mưu đồ, tất cả mọi thứ đều gọi kết chung là lời nói dối. Cổ đức dạy một câu là: ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đập chết được vọng niệm, pháp thân người hiển lộ. Hay là người xưa từng khuyên là: bớt đi lời nói thị phi thì bớt phiền não sân si đau buồn, thêm câu niệm Phật nhiều hơn, phước lành thêm lớn, tâm hồn thêm vui. Thì có ít lời hôm nay trong cái buổi nói chuyện với các vị về đạo đức thứ tư là chia sẻ đến cái vấn đề là lời nói dối. Tôi muốn gợi ý lên một vài điều để mở rộng cái nhìn của các vị về các vấn đề, để sau này chúng ta không có bắt chặt nhau bằng những cái quá khắt khe như là mực thước, mà chúng ta cũng không quá tùy tiện trong cái việc mà nói quá đà, để chúng ta biết là xã giao với nhau trong cái mức độ nào nó vừa phải, và nên nói những gì cần nói, những gì không cần nên niệm Phật, để giữ tâm hồn được thanh thản nhẹ nhàng, bớt quan trái, bớt đôi chối, bớt hận thù, bớt hiểu lầm, và bớt đi những chuyện thị phi mệt mỏi. Và chúc tất cả các Phật tử luôn hạnh phúc, an vui. A Di Đà Phật. Thời gian chúng ta đã hết, nhưng mà các vị có gì cần trao đổi thắc mắc không? Và hôm nay tôi nói với các vị là tôi sẽ đến với các vị một cái bài giảng nữa vào lần tới, là để là tôi chia sẻ với các vị rồi tôi xin là một thời gian là trong từ đó tới cuối năm nay, tôi có nhiều Phật sự và tôi chỉ xin chia sẻ với các vị một bài pháp thoại về đạo đức thứ năm nữa, thì coi như là chúng ta khép chương trình giảng tại Ấn Quang lại, để có gì đó tất cả các vị quan hỷ cho các Phật sự còn lại của tôi. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức Phật